Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sư có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thiếu nhi ơi, thiếu nhi à, chúng con có biết là hôm nay là lễ gì không? Lễ gì?
Lễ Chúa Nhật.
Lễ Chúa Nhật. Rồi, cho một tràng hoa tay hoa nô một bé non mới là lễ Chúa Nhật. Mà Chúa Nhật này là mừng lễ gì? Mừng lễ Chúa. Chúa. To lên, mừng lễ Chúa. Mừng lễ Chúa Hiển Linh. Mà ngày xưa ta vẫn quen gọi là lễ ba vua. Lễ Chúa Hiển Linh là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, và Chúa tỏ mình cho dân ngoại để báo cho chúng ta biết rằng ơn cứu độ của Chúa dành cho hết mọi người, không loại trừ ai. Anh chị em chúng ta là giáo điểm tin mừng, là một điểm truyền giáo. Cái điểm này rất quan trọng. Mình phải làm sao cho những bà con ở chung quanh này thấy rằng họ cũng được Chúa yêu thương, họ cũng được Chúa mời gọi, và họ cũng được Chúa cứu độ. Duy nhất một điều cần là họ tin vào Đức Giêsu. Duy nhất một điều cần đó thôi. Và anh chị em chúng ta đang cố gắng, năm nay là năm thứ ba rồi, đang cố gắng thắp lên ngọn nến và dựng lên cái ngôi sao lạ ở giữa giáo điểm tin mừng này. Để người ta nhìn thấy ngôi sao lạ thì người ta tìm đến hang Bethlehem. Thì người ta nhìn thấy ngôi sao lạ xuất hiện ở giáo điểm tin mừng này, người ta tìm đến lòng thương xót. Mà thưa anh chị em, những ngôi sao đang là sáng, những ngôi sao đang là chói sáng tại giáo điểm tin mừng này, mời tất cả những ngôi sao xanh đứng lên coi. Đây thưa anh chị em, đây là những ngôi sao xanh. Bên trái quay, bên trái quay, giơ hai tay giơ, hạ xuống hạ, bên trái quay, bên trái quay, giơ hai tay lên giơ, hạ xuống hạ. Đấy, một tràng pháo tay cho anh chị em thấy đây là những ngôi sao sáng. Vì đây là những ngôi sao tại giáo điểm tin mừng này. Hồi tôi mới về chỉ có vài ngôi sao thôi, loe ngoe vài ngôi sao. Rồi cứ từ từ các cái ngôi sao ấy bây giờ không còn lẻ loi, không còn đơn độc nữa, mà các ngôi sao này kết lại thành một cái dải ngân hà, dải màu xanh rực lên ở giữa giáo điểm tin mừng này, để các em thiếu nhi khác và những người dân xung quanh nhìn vào thấy, wow, bằng này em thiếu nhi của giáo điểm tin mừng mà sao mà nó ngoan thế, sao mà nó hiền thế, sao mà nó đạo đức thế, sao mà nó dễ thương thế. Rồi người ta bảo, nếu mà con cái của những người công giáo mà nó ngoan, nó hiền, nó đạo đức, nó giỏi như vậy thì người ta thấy rằng là đạo công giáo là cái gì đó mà tốt cho xã hội, là một cái gì đó mà người ta không còn nghi ngờ, không còn nghi ngại nữa. Ngày xưa người ta cứ nghi ngờ đạo công giáo là tay sai của đế quốc hay là của thực dân, vân vân và vân vân. Ngày xưa người ta cứ cho rằng đạo công giáo chạy theo những người có chức có quyền. Nhưng hôm nay ở giữa giáo điểm tin mừng này, chúng ta làm cho cái ngôi sao đó bừng sáng lên, để cho ai còn thắc mắc, ai còn nghi ngờ, ai còn nghi ngại, hãy đến mà xem. Ngôi sao chúng tôi đã thắp lên rồi đấy. Ngôi sao sáng đấy là các em thiếu nhi dễ thương, dễ mến của giáo điểm tin mừng đây, là một trò bạn hiền, là một trò giỏi, là một bé ngoan ở nhà trường, ở lớp học và ở gia đình của mình. Đấy, những ngôi sao đang lóe sáng lên. Một lần nữa chúng con giơ cao tay lên để những ngôi sao chúng con lóe sáng lên coi. Thế có lên. Rồi, đằng sau quay. Giơ lên, đằng sau quay. Chúng nó quay vòng cho nó chóng mặt luôn. Rồi, một tràng pháo tay nữa để cho chúng ta thấy đây là những ngôi sao sáng. Chúng con ngồi xuống. Thưa anh chị em, nhiều người người ta vẫn còn nghi ngại, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn chưa hiểu đạo công giáo là gì. Thì hôm nay lễ hiển linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, thì mỗi người anh chị em cũng phải là người tỏ mình ra cho người khác, họ thấy được đạo công giáo là như thế nào, họ thấy con cái của Chúa sống ra sao, và nhất là giáo điểm tin mừng của chúng ta phải là nơi mà người khác còn thắc mắc về lòng thương xót Chúa, thì chúng ta thắp lên ngôi sao lờ tờ sờ. Ngôi sao đó mang tên là, ai có cây quạt thì có hình Chúa đó, giơ cái lên. Ngôi sao đó mang tên là, to lên thì mình chúng con, ngôi sao đó mang tên là, to nữa lên, ngôi sao đó mang tên là, vâng, ngôi sao lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này, mà chúng tôi cố gắng làm sao để cái ngôi sao đó nó lung linh, nó huyền ảo, nó nhấp nháy, nó sáng rực để lôi kéo người ta đến. Và người ta nhìn vào ngôi sao lòng thương xót thì họ nhận ra đấng mà làm cho cái ngôi sao ấy được sáng lên chính là Đức Giêsu, chủ của ngôi sao đó. Những ngôi sao lòng thương xót sẽ không sáng lên được nếu mà nó không cắm vào cái nguồn điện. Nguồn điện ấy mang tên là Giêsu. Phải cắm vào nguồn điện đó. Và suốt 3 năm này, ngày nào chúng ta cũng sạc điện. Có sạc không? Cái điện, đèn mà không sạc nó có lên không? Cái máy lòng thương xót Chúa này nhiều anh chị em mua về rồi nghe xong rồi nó hết pin, nó không kêu nữa. Thế ra máy này hư, đem vào đổi. Bảo hôm giờ về đã sạc bao giờ chưa? Giờ sạc là cái gì? Không biết sạc là cái gì cả. Cho nên bảo vậy thì đưa đây, chúng tôi cắm vào, chiều ghé lại lấy, giữ yên cái máy đó, cắm vào, chiều mở lên, thấy lại cái máy của mình, bây giờ nó kêu rồi. Nó kêu là vì nó được cắm vào điện và nó sạc. Thì mỗi anh chị em chúng ta cũng là ngôi sao lòng thương xót. Ngôi sao ấy không thể sáng được, ngôi sao ấy không thể nhấp nháy được, ngôi sao ấy không thể đổi màu được, nếu không cắm vào nguồn điện mang tên là Giê-xu. Nguồn điện ấy mang tên là Giê-xu. Mỗi ngày chúng ta đến đây lần chuỗi lòng thương xót là chúng ta đang nạp điện. Mỗi ngày chúng ta đến đây cầu nguyện trước Chúa Giê-xu Thánh Thể là chúng ta đang nạp điện. Mỗi ngày chúng ta đến đây tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa, ăn bánh thánh là chúng ta đang sạc điện. Và nó sáng lên bằng cách nào? Nó sáng lên bằng một đời sống, đời sống hiền hòa, đời sống biết quan tâm đến người khác, đời sống biết chia sẻ cho người khác. Bây giờ thứ gì chúng con cha cần ba vua, chúng con ba vua, mà ba vua ấy phải có gì để dâng Chúa, nếu không có thì không lên đây được. Còn bạn nào có gì dâng Chúa, bạn thử sáng tạo nghĩ coi mình dâng Chúa cái gì. Ba vua thôi nào, đâu ai làm vua thứ nhất lên đây, có gì để dâng Chúa? Bạn có gì bạn dâng Chúa, thử suy nghĩ coi tôi có gì để mà dâng Chúa. Các bạn hôm rồi chúng con có thấy hai em mà 6 tuổi đó, sinh đôi đó, mà mẹ nó bị tâm thần, rồi bị một cái ông nào nó hiếp rồi có thai thì bác sĩ bảo phải phá đi vì nó là sinh ra có thể là bị quái thai. Nhưng mà người chị với người mẹ của người mẹ đó đem chị đến đây cầu nguyện và giữ lại cái thai ấy, và cuối cùng là sinh ra được hai đứa bé. Bác sĩ bảo này là suy dinh dưỡng, vứt đi. Nhưng mà hai đứa bé 6 tuổi lên đây rất đẹp và hát song ca đoàn hoàng, nhớ không? Mà chúng con hôm đó uổng quá, chúng con về mở coi bằng tuổi chúng con thôi mà hát con dâng Chúa đôi tay này từng vẫn và làm cho tê tai. Nó hát xong nó khóc, dễ thương lắm. Nó biết múa biết hát, nó khóc, nó có cái gì? Nó con dâng Chúa đôi tay này. Nào, một vua đầu tiên, vua nào lên đây có cái gì để dâng Chúa? Con suy nghĩ thì coi, anh chị em mình cũng suy nghĩ thử coi, nếu hôm nay Chúa mời gọi tôi là ngôi sao dẫn đường thì tôi dẫn đường người ta đến, và nếu Chúa mời gọi tôi là ba nhà đạo sĩ thì tôi có gì để dâng Chúa? Nào con, hết đây, hết đây, đây đứng đây. Vua này tên là gì?
Thì kia là Khánh Ngọc.
Vua Ngọc có gì để dâng Chúa?
Hát
rồi, trong và trắng tay Vua Ngọc hát để dâng Chúa. Rồi hát bài gì?
Bắc Kim Thang.
Rồi hát thử coi.
Bắc Kim Thang cả làng bây giờ cột qua kèo là kèo qua cầu, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ít để lại làm chi, con lê tê đánh trong thổi kè, con bìm bìm thôi tò tí tê tò tê.
Rồi đó, thưa anh chị em, chúng ta không cần cái gì cầu kỳ cả, mình có một bài hát mình dâng cho Chúa, bài hát của thiếu nhi. Chứ có những em mày lên hát thế ra con có bài hát để con dâng cho Chúa, mới qua mà 6 tuổi bài hát là gì? Cầm cái máy điệu mãi mãi anh là người đến sau. Trời ơi. Rồi một bạn có một là bài hát để dâng Chúa. Bạn thứ hai, bạn có gì dâng Chúa? Lên đây mau, vua thứ hai, mau, còn vua nữa, hai vua, vua thứ ba nữa đâu, mau, có vua nào nữa để dâng Chúa? Rồi vua này tên gì?
Thưa cha, con tên là Khôi Nguyên.
Hả?
Con tên là Nguyên.
Rồi vua Nguyên có cái gì để dâng Chúa?
Thưa cha, con hát.
Rồi lại bài hát nữa, hát bài gì?
Con hát bài Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lạy Chúa.
Rồi, hát bài lạy Chúa Giêsu gọi rồi, đứng lên vô nguyên, đứng lên. Rồi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lời. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Rồi, bây giờ vua thứ ba ra dành cho anh chị em bên ngoài, đó là hai bé đã biết hát riêng người Chúa. Còn vua thứ ba, vua này đây, vua đen này lên đây. Rồi, vua này tên gì?
Dạ, con tên là Alonso Võ Nhân Hậu.
Hậu hả?
Hậu.
Rồi anh Hậu, anh có gì để dâng Chúa?
Dạ, con chỉ có dâng Chúa là cái lòng thương xót Chúa.
Con dâng Chúa cái lòng thương xót Chúa. Rồi, cho vợ chồng thay dâng Chúa cái lòng thương xót Chúa. Rồi, con đã được ơn gì của lòng thương xót Chúa?
Dạ, con được ơn chữa lành bệnh u tủy sống, cột sống.
Rồi, con như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con vừa qua con cũng con bị cái đau cái cột sống, thì nó con đang đi làm thì nó đau từ vùng mông tới vùng chân, nó tê hết một chân trái. Thì con đi chụp X quang thì nó nói là chỉ chấn thương phần mềm thôi, lật đó không có té. Nhưng mà xong rồi uống thuốc hoài nó không hết. Thế mẹ con mới nói là thôi giờ mày xuống Cha Long để Cha Long đặt tay chữa lành cho con. Thì con cũng xuống con cầu nguyện và con đặt tay, được cha đặt tay. Thì về cái con chụp em ra thì nó có một cái khối u ngay cái cột sống, con kéo dài từ ngay cái cột sống. Thì không biết là nó ác hay là nó lành. Thì con mới cầu nguyện xong rồi con đi vô bệnh viện, con tự con thân con làm một mình luôn. Tại nhà con cũng neo đơn, có hai anh em mà anh em nó bị bại não nữa. Rồi con xét nghiệm xong thì cái men gan của con, cái kết quả xét nghiệm á, con không hút thuốc, con cũng không có rượu chè, nhưng mà con không hiểu lý do sao mà men gan nó cao của người ta là khoảng 100 đổ lại là mình có thể mổ được. Rồi của con nó tới 225. Cái con về cái xong con xuống cha mà con không có được tay, con chỉ cầu nguyện, con đọc lòng thương xót Chúa mà con cầu nguyện. Thì ngày hôm sau đó là chủ nhật, vợ con ngủ dậy với con, xong sáng vợ con mới nói à, hôm qua em ngủ Chúa có nói với em á là thứ hai này anh đi kiểm tra lại là cái men gan anh nó sẽ hạ xuống. Con không có tin điều đó. Thì thứ hai con đi với vợ con đi khám xong nó xuống còn có 78 là con được nhập viện mổ. Là cái đó là con được một cái ơn. Nếu mà men gan đó mà chữa chắc cỡ vài tháng cũng chưa xuống hết được. Rồi xong đó là ngày hôm đó luôn. Thì hai chồng con chạy xe máy xuống đây, cái con mới vô gặp cha bên này, con mới nói là cha ơi con bị đau cột sống vậy á, xin cha chữa, đặt tay chữa lành cho con. Thì cha đặt tay vuốt đầu xong cha đánh vô đây ba cái, bóp 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 cũng đau lắm, tại vì này ngay cột sống. Nhưng mà về xong là bữa đó là qua bữa sau là con nhập viện, là con mổ ha, là con mổ xong là con nằm đó mười mấy ngày luôn, không có cử động gì được tại mình cột sống. Thì mới về nhà đây chưa được một tuần. Rồi xong tự con tập những cái bài tập đó, rồi con cứ mỗi trưa mà 3:30 trong bệnh viện ai cũng đi ra tập hết, con mình con nằm chèo queo giống à. Con đang nằm con buồn quá, con lấy kinh văn đọc. Thì con đọc xong con được ơn đó, con thấy con tự tập đó, con ngồi dậy đứng vậy luôn. Chứ bác sĩ không cho, bác sĩ nói bệnh này anh đứng dậy anh chịu trách nhiệm á, tôi không có biết à, anh lỡ anh có chuyện gì là gia đình anh à, tôi không có biết. Thì con về đây con cắt chỉ, 2 ngày sau là tự động con lấy xe con máy con chạy. Rồi 5 ngày sau thì tự động con hoạt động như bình thường luôn, lăn qua lăn lại giống như người bình thường. Thì chỉ có cái chân nó hơi yếu, là đợt trước nó vẫn còn, thì bây giờ là con tự chạy xe từ quận 2 xuống cha luôn. Đó là con được cái ơn đó, con là con mang đến cho Chúa, rồi con sẽ lan truyền cái lòng thương xót Chúa đến mọi người nhiều hơn. Con chỉ cầu mong là cộng đoàn mình hả, hãy tin vào Chúa, không có gì mà Chúa không làm được, chỉ có mình không cầu xin là sẽ không được thôi.
Hallelujah. Hallelujah. Con là bao nhiêu tuổi?
Dạ con 31 tuổi.
Rồi con ở đâu?
Dạ con ở quận 2 ạ.
Xứ nào?
Giáo xứ Thiên Thần.
Quận 2 giáo xứ Thiên Thần. Thì chị em đấy là một lời xác tín của một chàng thanh niên.
Con cũng muốn, cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà con muốn là chia sẻ để cộng đoàn thấy rõ là cái Chúa, lòng thương xót Chúa nó có, là cái vết thương của con. Đây là con mai 16 mũi và bắt 8 con ốc trong đó, mà con có ngày hôm nay con đi đứng đây vì con chia sẻ, thì con mong cộng đoàn phải đức tin mạnh hơn, cố lên.
Đây vết thương của anh đây, thưa anh chị em đó. Thưa anh chị em thấy nếu mà như vậy làm sao mà có thể đứng vững được đó. Anh ấy dám mạnh dạn tuyên xưng và đây là người thật, việc thật, có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấng mà đã cứu chữa con, đấng mà con bảo rằng đối với Chúa không gì là không thể, đấng mà con bảo là con không có gì con dâng Chúa, thì con dâng Chúa chính cái ân huệ Chúa ban cho con, và con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đó là món quà con dâng Chúa.
Nói một câu nữa thôi. Cái này con cũng xin lỗi cha, là có nãy con có lấy ngoại mấy cái bao thư khấn nguyện á, về trong hàng xóm để con gửi cái đó cho hàng xóm để người ta cầu nguyện. Con sẽ là người đi để cái khấn nguyện đó đến.
Rồi cảm ơn con.
Rồi.
Hallelujah. Rồi mời bạn. Chúng ta thấy là nếu mà mình tin thì mọi chuyện có thể xảy ra. Còn nếu ta không tin thì không có gì xảy ra cả. Con có gì để con dâng cho Chúa như là bà vua?
Dạ hôm nay con có tấm lòng dâng lên cho Chúa.
Tấm lòng của con là sao, kể cho mọi người nghe, được ơn gì?
Dạ con được ơn chết đi sống lại ạ. Có nghĩa là con bị bệnh, trong người của con bệnh tật nhiều lắm, nhưng mà con mất ngủ cả bao nhiêu năm nay rồi, mà bây giờ con cứ nhiều khi con thức cả đêm ấy, đến sáng lại không ngủ được một tí miếng nào. Xong cái đầu thần kinh của con không được ổn định, thế vậy là con nghỉ quẩn, cứ thôi thúc của con là chết đi á, mình giống ở bệnh trầm cảm thưa cha. Thế vậy con lỡ con uống thuốc thuốc sâu mà Chúa cứu con ấy, con ói ra hết, con giấu cả nhà luôn. Thế vậy là đến trưa ngày mai, tối nay con 9 giờ, 11 giờ con uống, mà đến trưa mãi ấy, con mới nói với chồng con. Thế chồng con bắt con đi bệnh viện, con nhập viện luôn. Con nhập viện 6 ngày, nhưng mà lúc lên là thử máu với ấy, không bị sốt ruột, không bị gì hết. Chúa cứu con.
Rồi nhờ đâu mà con khỏi cái bệnh mất ngủ và khỏi bệnh trầm cảm?
Thì bệnh mất ngủ thì bây giờ con cũng đang đi theo thầy thuốc ở tập bệnh viện tâm thần ấy. Con lần trước con cũng đi mấy lần rồi, nhưng mà theo bác sĩ tư ấy cha, mà bác sĩ tư chữa con không hết. Rồi con lại đi hòa hảo cũng không hết. Con bị thì cũng hơn một năm nay rồi, bây giờ con bị tái lại. Thế bây giờ con nghỉ quẩn, mà trước đây con khô khan lắm thôi cha. Con chưa bao giờ con tin Chúa, nhưng mà bây giờ Chúa cứu con rồi. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Con là tên là gì?
Con là Teresa Tô Thị Nam.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 41 tuổi. Con là giáo họ giáo sư Thanh Hóa, nhưng mà nhà con được nhiều ơn lắm, được nhà con bố mẹ con có 6 người con, 6 người con gái, nhưng mà có 3 đứa con rể theo đạo ạ thưa cha.
Dạ. Và bây giờ thì cha gửi tặng cho con một cái máy, con về con chịu khó con nghe mỗi ngày nha. Và đây là cái liều thuốc giúp cho những người trầm cảm tốt nhất. Vì trầm cảm tức là mất cái lòng tự tin, mất cái niềm tin, không tin vào Chúa, không tin vào ai, cũng chẳng tin vào mình. họ lúc nào cũng sống trong sợ sệt, cũng sống trong lo âu và mất hết cả cái niềm hy vọng. Cho nên là những người trầm cảm hay tự tử vì họ không muốn sống nữa. Và cô này là một trong những người đã làm chuyện đó. Cô đã uống thuốc rầy mà Chúa đã cứu cô ấy để cô ấy còn sống được đến ngày hôm nay, đứng lên làm chứng cho Chúa. Tất cả những cái liều thuốc ấy chỉ có liều thuốc mang tên là liều thuốc LTS. Vì ngoài lòng Chúa xót thương,
không còn buồn hy vọng nào.
Rồi con có tự tử bao giờ chưa?
Dạ con thưa cha, con cũng đã mua thuốc sâu rồi nhưng mà con lại không tự tử nữa.
Tôi hỏi đại mà nó cũng trúng vậy, không biết. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi câu chuyện nó như thế nào?
Này cha, câu chuyện là nhà con có thằng sinh năm 1986 là năm học lớp 12 thì nó bị tâm thần phân liệt. Thế con cho cháu đi chữa khắp mọi nơi thì nhưng mà không tuyên truyền. Thế đến lúc về là cũng có lần nó khùng, có lần nó chửi con, lần nó gọi mẹ nó gọi một con quỷ em nó rút. Rồi nó mà xin tiền mà ông cho nó đánh. Nhiều lần nó đánh con chui ở bụi chuối suốt đêm cũng mà. Thế rồi đến lúc con bảo bây giờ chỉ có Chúa mới can được nó thôi. Thế để đến lúc con lấp lấp về thì thấy nó nằm yên nó ngủ. Thế con nè nẹ con lên giường con ngủ. Mà cả đêm nữa con thấp thom chẳng ngủ được. Thế nhưng mà từ mà ở khi mà em con nó vào năm 2018 là cuối năm nó vào, em gái nó xin nó mua đài về nó cho con một đài thì con nghe. Thì con ngoài cái ý tự tử cho con thôi, vì con nghĩ là Chúa đã bảo gọt nặn lên mình mà cho mình con tim khối óc sống đến ngày nay, làm rau củ và cải vật chất của Chúa cũng như xã hội, mà lại tự tử thì đương nhiên là đồng hành với mình, gọi là cống hiến linh hồn mình cho ma quỷ. Thì con bỏ cái ý tự tử. Thế thì đến hôm nay con vào, thật ra là con được ơn của Chúa là cái ơn gọi là không tin tưởng mà tư tưởng như là tin tưởng vào mình. Con là người có đạo từ gốc đó, nhưng mà con lấy chồng đi nương từ năm 86 con xây dựng thì cũng được cha hiệu làm phép tha, nhưng chồng con là trưởng thì không theo đạo được, thì chỉ một mình con theo. Nhưng thực ra là con theo đạo thì trước con cũng rất là tin tưởng, nhưng sau khi là từ khi con bị bệnh tâm thần, con đi chữa khắp mọi nơi, bên nương cũng chữa nhiều, bên đạo cũng chữa nhiều. Mà năm tháng 11 năm 2011 con đã cho con trai con vào nhà dòng Biển Đức và giáo sứ Tam Điệp đấy, vào chữa rồi nhưng mà cũng không thuyên khỏi. Thế thì từ ngày con được em con nó cho nghe đài giờ thì con cũng không tin đâu. Cái tính của con là cái tính không tin Chúa.
Tính của con là tính không tin Chúa. Mặc dù con lại đạo gốc.
Con dám, hôm nay con dám thực sự là nói trước công cộng đoàn cũng như cha thế. Thì từ khi nào con nghe được đài của cha thì con cũng vẫn chưa tin. Con bổ thế nào chứ hay là bố trí người nên làm chứng hay là gì có cái chuyện đấy. Thế thì em con bổ trí cứ vào mà xem. Thế thì hôm Chủ nhật là con vào, đến hôm nay là được đúng 8 ngày thì con thực sự là đúng là đến điểm tin mừng thì thấy mà chưa bao giờ con thấy ở đâu mà đã lắm người như thế này, mà đã lắm người này còn rất là trật tự, nghìn nghe một cha nói vẫn trật tự. Thế thì con thấy là không gì to bằng mà sánh bằng được lòng tín thác của Chúa. Thế là ơn thứ hai là con nó bị đi tâm thần ấy, nó đi suốt một đêm, lúc bây giờ là 12 giờ đêm rồi, con tìm chán không được, con về con ngồi con khóc con bổ, con lạy Đức Chúa Giêsu, con lạy Đức Mẹ, giờ con Chúa có tìm cho con được, cho tìm cho con hết chỗ tìm rồi. Thế thì may qua đúng nửa tiếng thì có một trạm công an gọi điện về, rồi có phải cô Thu không bổ, tôi là cô Thu đây, có phải con chị tên là Vũ Văn Cường bổ, đúng rồi. Thế trạm công an ở bên Niệm Nghĩa bắt thì 2 giờ chị sang xin con chị về. Thì xuống lúc bây giờ con mới than thản, mình là ngồi yên, cuộc cứ đi ra đi vào rất là khổ. Thế thì đến hôm nay thì con cũng đến đây con.
Chị đã tin chưa?
Thì từ hôm con đến đây là 8 ngày thì con tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào Chúa rồi.
Chưa thấy tính của con là không tin. Chúa phải đánh bật cái gốc nó ra, nó khủng khiếp như vậy, phải cho vào tận trong đây mà không thấy đâu mà lắm người như thế này. Nhiều khi đúng là người ta nghe hoặc ta thấy người ta vẫn không thể hiểu nổi. Chứng nhân ở đâu mà ra mà nhiều thế, mà nó lại không có ai giống ai cả. Chỉ có khi mà vào đây đến mà xem, mắt thấy, tai nghe, lúc đó chị ta mới chịu tin. Và bây giờ tiên sinh là con, bây giờ con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa rồi. Tôi gửi cái máy của chị còn nghe được không? À đây là chị còn có cái món quà gì đây?
Con vào đây thì con mua, con thấy nhiều hoàn cảnh. Từ hôm đến nay con dự lễ ở đây, con thấy nhiều người làm chứng mà hoàn cảnh vùng sâu vùng xa quá khó khăn. Thì con mua 10 cái máy con gửi cha để tặng cho những người khó khăn hơn gia đình con.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi, tôi gửi tặng lại cho chị một cái móc khóa lòng Chúa thương xót thôi, để chị biết rằng là đây là đấng giàu lòng thương xót, đấng mà người ta xúc phạm đến Chúa khi người ta không tin Chúa. Và đó là điều mà Chúa buồn nhất, vì Chúa đã chết cho người ta mà người ta còn chưa tin, thì lấy gì được bây giờ? Chúa đã đổ máu cho người ta mà người ta còn vẫn còn không tin. Rồi, xin mời. Chúa đã đổ máu ra mà người ta vẫn còn không tin. Giống như là hai người yêu nhau, bảo anh thề sống thề chết, anh chết trước mặt em cho em hài lòng. Tin chưa?
Dạ con tin rồi ạ.
Tin rồi như thế nào, kể cho nghe.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Tức là con bị cái bệnh đau đầu, đau toàn thân đó, mới ung thư bao tử. Mà con bỏ Chúa 25 rồi cha.
Cái gì?
Con bỏ Chúa 25 rồi.
Đấy, thấy chưa, tôi nói rõ ràng mà Chúa buồn mức độ mà nó bỏ Chúa 20 năm, mà yêu nó như thế đấy, chết cho nó đấy, đổ máu cho nó, mang cả mạng sống cho nó, mà nó còn nỡ, sao em nỡ phụ tình anh như vậy, thưa anh chị em. Mà chúng ta thấy đây là một Thiên Chúa của chúng ta bị biết bao nhiêu người phụ tình, nhất là cái ông thần Herode. Cái ông thần đó là âm mưu là đi tìm giết hài nhi Giê-xu, nhưng mà lại lấy cớ là ông, khi nào ông tìm được thì báo lại cho tôi để tôi đến tôi cũng thờ lại. Nhưng mà thay vì thờ lại là ông ấy, thay vì thờ lại là phải giết và yếu như vậy sao chết, thay vì thờ lại là ông ấy mạnh nữa lên, thay vì thờ lại là đấy, phải giết khủng khiếp như vậy đấy. Thưa anh chị em, 20 năm bỏ Chúa, còn bao nhiêu tuổi?
Dạ con 47 tuổi.
47, 20 năm bỏ Chúa, làm nhờ đâu mà con được quay về với Chúa sau 20 năm bỏ Chúa?
Cha, là đầu tiên là con đau đầu, xong đau hết sạch người. Xong thì con cứ nghe người ta chỉ đi đâu là con lại đi chữa ở đó. Con đi chùa, đi chữa, con chữa, rồi con đi đến mấy ông thầy con chữa. Mà con chữa 4 năm rồi, con chữa hết tiền của cũng không hết được. Thế đến lúc rồi con lại phát hiện ra bị ung thư bao tử nữa. Thế con... sau lúc con bị bệnh thì càng ngày càng nặng, cái con trầm cảm quá, con mới hôm ấy giờ con chán quá, con mới đau đớn quá, con mới ra cầu Phú Cường, con tính nhảy cầu.
Hôm nay có 3 người tự tử. Hôm nay lạ lùng đấy, đúng cái này có 3 vua mà đúng vua nào cũng muốn tự tử thôi.
Thưa cha, là con dắt xe ra cầu Phú Cường rồi, con ở Bình Dương á, thế con dựng xe đó, con tính nhảy xuống thì có anh đi xe tải bảo. Ồ thế thì nhảy cầu hay sao vậy? Thế sau con đứng xong ngẫm nghĩ là mà con lúc ấy đang cơn đau đớn thì con nghĩ con quay về thì con tự dưng ôm từ Chúa lòng thương xót vào người. Con xin Chúa tự dưng con thấy ngớt cơn đau ngay. Thế từ lúc đấy thì con mới đi về cha để con xin cha đặt tay cho, thì con đến hôm nay là con được Chúa chữa lành cho con hết rồi ạ. Còn mấy hôm trước thì gia đình con cứ bảo đi về Cha Long để Chúa chữa lành cho, thì con cứ bảo Chúa không chữa được đâu. Thế con không tin thì con cứ đi chùa con chữa cùng cả. Rồi cứ đi các ông thầy đó, chỗ thì cứ trồng 10 triệu, chỗ 20 triệu, cứ sợ chết. Cứ đi chỗ nào cũng trồng nhiêu đó, bán hết cả nhà đi chữa cũng không hết bệnh. Mà đến bây giờ là con quay về nhờ Chúa chữa cho con hết bệnh.
Thưa anh chị em, đây là nạn nhân của thứ mê tín và nạn nhân của vô tín, tức là mê tín. Thì thứ hai là vô tín. Mê tín là tin tùm lum, vô tín là không tin. Cả hai đều nằm trong con người của cái cô này. Cô ấy, con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc ạ.
Gốc mà bây giờ nó còn gốc hay không? Mất gốc lúc nào không biết rồi, thưa anh chị em.
Cha, bây giờ con đi ngủ con toàn ôm Chúa rồi ạ.
Trước thì chị ôm ai?
Trước thì không ôm ai hết, nhưng mà từ lúc mà Chúa chữa lành cho con là con ôm.
Đi... Cho anh chị em thấy không? Là con người ta đối Chúa như vậy, Chúa phải ra tay, Chúa phải chữa lành, lúc đó mới chịu ôm Chúa. Còn Chúa chưa ra tay, lúc đó cứ chùa mà ôm, cứ thầy bà mà ôm, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Đấy, thấy chưa? Nó còn bảo nó không ôm ai đó. Thì anh chị em thấy rõ ràng là chúng ta vẫn cứ ôm chùa, ôm thầy, ôm bùa, ôm đại đủ thứ ôm. Có mỗi lòng thương xót Chúa là mình không ôm. Và người chị em này đã mất hết tất cả tài sản, cả bán nhà đi để mà cúng hết thầy này thầy kia, mà có chữa được đâu thưa anh chị em. Toàn là thứ mê tín, toàn là thứ dị đoan, toàn là thứ làm tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Mà cũng chả nói gì mà nó mạnh được, vì lý do là có bệnh thì vái tứ phương, mà không biết cái phương nào mà vái. Mà đến lúc người ta chỉ cho một cái phương để vái thì lại không tin, lại bảo làm gì mà Chúa chữa được thưa anh chị em. Cuối cùng là Chúa phải cứu cô ấy, một bàn thua trông thấy. Nếu mà không có người anh nào đó hỏi thì cô đã nhảy cầu. Mà cô nhảy cầu thì chắc chắn là không biết bây giờ là phần hồn của ấy đi về đâu, mình không biết được. Chỉ có điều chắc chắn là cái đó không phải là cái chết lành. Cô ấy trở về và cô ấy làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để được Chúa cứu và Chúa chữa.
Thưa cha, là các chị gái rồi các em con khuyên con đến ạ. Dạ.
Rồi khi đến đây thì con thấy sao, nói cho mọi người nghe, từ một người không tin mà bây giờ đến một người rất tin, con đến con thấy như thế nào?
Thưa cha, là con về tới đây là con thấy đông lắm, mà nhiều người được ơn, con cũng được ơn. Con cha đặt tay cho con xong là con thấy những luồng điện chạy trên đầu con, rồi có chút chút xuống dưới chân con. Mà đến hôm nay là con bệnh con hết rồi, con không thấy còn đau đớn, con tỉnh táo rồi, khỏe mạnh hết rồi, bao tử cũng hết ung thư rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây 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 đây. Con thấy con đi chùa, đi thầy, con đặt cọc hết cả bao nhiêu triệu mà có được cái gì đâu. Còn con đến đây có mất đồng nào không?
Dạ không ạ.
Mà bây giờ còn được rất nhiều món quà. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa.
Dạ, có rồi ạ, để cho người khác.
Có rồi, đây là cái đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót. Đây, và đây là còn gì đâu? Còn gì đâu? Quá nhiều rồi phải không? Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, còn những người còn lại tôi xin khất để ngày mốt, tức là ngày thứ ba. Vì bắt đầu từ năm 2019, mỗi ngày thứ hai là tại giáo điểm tin mừng, chúng ta không có thanh lễ, để anh chị em chúng ta nghỉ một ngày thứ hai để những người phục vụ sau ngày Chủ nhật. Anh chị em biết là chúng tôi Chủ nhật là làm từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, 12 tiếng đồng hồ, không có giờ để ăn uống gì cả. Và anh chị em cũng rất là mệt. Và chúng tôi thì đêm hôm qua là phải làm đến 2 giờ rưỡi sáng để sửa xong cái cổng. Và sáng nay thì là 9 giờ là giúp tĩnh tâm và cho lễ lại, cho tới bây giờ là gần 9 giờ rồi. Vì thế mà thứ hai không có lễ và cũng không có đặt tay. Cho anh chị em chúng ta có một ngày để chúng ta tự do nói chuyện riêng với Chúa, nghỉ ngơi trong Chúa, lấy lại sức. Và từ thứ ba cho đến Chủ nhật chúng ta lại tiếp tục làm những ngôi sao sáng lên. Những ngôi sao mà vừa mới lên làm chứng là những ngôi sao lạ, là những ngôi sao sáng. Mặc dù nó nhất định nó tắt, nhưng Chúa bật nó sáng lên để nó làm chứng cho mọi người thấy rằng là ngoài lòng thương xót Chúa không còn nguồn hy vọng nào. Và nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Như vậy thì sao mới rực sáng lên và anh chị em mới đứng lên để tuyên xưng đức tin.